chị hết. Nó muốn xin với anh chị cho vợ chồng nó về bên tôi mà ở. Tôi rầy nó, tôi nói anh chị có một mình con Tư, nếu dắt nhau về bên tôi thì sợ anh chị buồn. Về bến làm sao được? Hồi tôi gả có con Mạnh, vợ chồng tôi có giao á, phải nói là bây giờ là ở rể, tôi không có cho con Mạnh đi đâu. Bởi vậy tôi mới rầy nó. Bà Kế Hiền vẫn đã biết ý con bà rồi, xong nói chuyện với Xu gia bà phải môi miếng chút đỉnh. Bà dò ý thấy anh Xu quyết không cho con dâu của bà đi về bển thì bà lấy làm buồn. Chàng rể thì không chịu về bên vợ, anh Xu gái thì lại không chịu cho con mình theo chồng. Bây giờ thì phải làm sao? Bà Kế Hiền lo liệu trong trí lung lắm, xong bà phải gắng gượng làm vui mà nói chuyện với Xu gia cho người ta khỏi thấy cái buồn cái lo của mình. Cô bà Mạnh lo cơm nước dưới bếp lăn xăng, đến xế mới dọn được mâm cơm bưng lên đãi mẹ chồng. Bà Kế Hiền ăn cơm rồi mới từ giả Xu gia đi về. Cô bà Mạnh đưa bà ra xe. Lúc sửa soạn bước lên xe, bà nói với dâu rằng: chồng con nó có ngỗ nghịch lắm, nhưng mà má khuyên con đừng có phiền. Má sợ e nó làm bậy rồi nên nó không dám léo hánh qua bên này nữa đâu. Nhưng mà nó không qua thì vài bữa con về bển mà thăm má, nhớ nghe con. Cô bà Mạnh cúi đầu, cô ứa nước mắt. Bà Kế Hiền leo lên xe ngựa rút chạy lục lạc khua lổn cổn. Chương 6. Cậu Tư Thượng Tứ trong lưng có bạc ngàn, mà biểu cậu ở nhà sao được? Đã vậy mà trên Mỹ Tho có cô Hai Hậu thì cậu có vui gì mà trở qua chợ ông Văn. Cậu mướn tháng một cái phòng thượng hai tại Tam Hòa khách lầu, rồi cậu ăn dầm nằm về tại đó. Thầy Thông Hàn hãy tới giờ thì đi làm việc, còn mãn giờ hầu thì về ở đó với cậu, bày rượu trà, kêu mèo chó, ăn no rồi hút, hút rồi lại tươi cười, làm cho cậu thượng tứ mê mẩn mẩn mê, quên vợ, quên mẹ, quên luôn tới việc tương lai. Cậu cứ vui chơi, cậu không sợ mẹ buồn, cũng không sợ hư thân, không sợ chơi riết rồi phải tiêu hết sự nghiệp. Có một bữa, thầy Thông Hàn nói với cậu rằng: hồi trưa có cô Hai Hậu xuống thăm vợ tôi pha lẫn rồi tôi nói đại với cô rằng cậu muốn cô lắm. Tôi tưởng cổ giận, té ra cổ chỉ cười, cổ mắng tôi là đồ quỷ, mà coi bộ cổ vui lắm. Tôi chắc là cổ chịu rồi, thôi để thủng thẳng rồi tôi sẽ gò. Thượng tứ nghe như vậy thì hân hoan nên nói rằng: hy vọng của tôi bây giờ thì chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nếu tôi được gần cô Hai Hậu, giàu hết nhà tôi cũng mát ruột. Tôi nói thiệt với thầy, tôi từng tư cô Hai, nếu thầy mà làm mai không được chắc là tôi phải chết. Được mà sao lại không được? Xong á phải chậm chậm, đặng tôi gò chứ. Nếu mà cậu tư, tôi tính như vậy nè, nếu cậu nghĩ thử coi có được hay không, để mai tôi biểu nhà tôi lên thăm cô Hai Hậu, rồi kiếm thế mời cổ xuống nhà tôi chơi lần nữa. Ở nhà tôi nó hẹn giờ trước, rồi tôi nói cho cậu hay, đặng cậu vô cho hai bên gặp nhau. À, được đó đa. Cha chả, mà tôi gặp rồi tôi nói làm sao đây? Thì cậu chọc ghẹo làm sao thì cậu làm, chứ tôi làm sao tôi biết? Tôi đâu có quen chọc gái nên không biết làm sao bây giờ. Khó gì cái thứ chọc gái, ta gặp ta kiếm chuyện này chuyện kia ta làm bộ hỏi, nói bậy nói bạ để cho có chuyện ra lần lần, rồi ta cứ sốc tới. Cái đó có sách vở gì nên biết mà dạy trước cho cậu bây giờ. Thì thầy nói giùm tôi đi, hai đàn phải giáp mặt nhau một lần, rồi sao tôi nói ra nói vô mới được chứ. Ừ thôi cũng được, thầy mượn cô Thông đi mời lẹ đi, hẹn chắc giờ nào cổ xuống rồi tôi sẽ đi vô. Chiều bữa sau, thầy Thông Hàn cho thượng tứ hay rằng cô Hai Hậu hẹn 9 giờ sớm mời, cổ sẽ xuống đặng hiệp với vợ thầy mà đi mua nhung, mua cườm về thiêu mặt dày. Thượng tứ lấy làm mừng. Đêm đó cậu ngủ sớm, không thèm chơi bời chi hết. Sáng ngày sau, cậu uống cà phê lót lòng, rồi cậu chải đầu bằng áo sơ mi lụa, thay bộ đồ tút so mới, mang giày da màu marong. Cậu bước lại đứng ngay tủ kính mà nhắm. Cậu thấy cổ gắn nơ đen coi không được đẹp, cậu mới gỡ bỏ rồi lấy cái rề gách mà thắt. Cậu dòm chừng cái đồng hồ vàng đeo nơi cườm tay, cậu thấy đã 8:30. Cậu mới ra xe cầm bánh mà chạy lên nhà của thầy Thông Hàn. Cậu nghĩ cô hai đã xuống dưới rồi, nên lúc vừa bước vô cửa, trong bụng của cậu hồi hộp lắm. Cô Thông Hàn bước ra chào cậu, cô vừa cười vừa nói rằng: "Cậu vô sớm dữ đà." Cậu cũng cười mà đáp rằng: "Vậy mà tôi tưởng trễ nữa chứ. Cô hai cổ hẹn 9:00 cổ mới xuống, bây giờ mới có 8:30. Ở nhà tôi nói một lát đây rồi á, cũng chạy về một chút." "Thầy Thông có nói về hay sao?" "Thưa có. Nè, cô hai hẩu hẳn hồi lắm, chứ không phải là như gái tầm thường đó đâu. Cậu muốn nói chơi với cổ, cậu phải lựa lời mà nói, chứ đừng có nói lôi thôi là cổ khinh á." Thượng Tứ đã hồi hộp rồi, mà cậu nghe cô Thông hăm dọa như vậy thì cậu lại càng bối rối hơn nữa. Cậu ngồi trong nhà mà cậu nghe tiếng ai nói hoặc thấy bóng ai đi ngoài đường thì cậu cũng dây mặt lại mà ngó chừng. Cậu lo tính ở trong trí, lát nữa coi cô hai hẩu xuống tới, cậu phải theo chọc ghẹo ra làm sao cho khỏi quê mùa. Cậu ngồi cậu lo mà hai đứa con của thầy Thông Hàn, một đứa 8 tuổi, một đứa 5 tuổi, chạy giỡn ngã ghế đụng bàn, làm cho cậu rối trí, nên cậu giận luôn lắm. Nếu chúng nó là con cháu của cậu, chắc cậu đã xách tay dắt đem bỏ dưới nhà ở đằng sau. Trong lúc cậu đang cực lòng với hai đứa nhỏ ấy, cô hai hẩu ngừng xe kéo ngoài cửa mà cậu không hay. Bữa nay cô cắt cớ mặc áo hàng Thượng Hải màu da trời, bông bình bát, bận quần cẩm nhung trắng, may lưng màu đọt chuối, đầu đội khăn màu trứng gà, chân mang giày cườm thiêu bông đỏ, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ mà mề đai nhận toàn là hột xoàn lớn. Bàn tay trái đeo một bộ cà rá, cườm tay mặt đeo một chiếc vòng nhận hột xoàn. Một tay xách bóp, một tay cầm khăn mua xoa, bước xuống xe rồi xăm xăm đi vô nhà. Thượng Tứ mắc vối đỡ cái ghế của sắp nhỏ làm ngã, bởi vậy tới chừng cô hai hẩu vô tận cửa thì cậu mới ngó thấy. Cậu lật đật buông cái ghế mà đứng dậy, làm cho cái ghế ngã trúng chân cái đứa nhỏ 5 tuổi. Nó khóc ré om sòm. Cậu không thèm kể đến đứa nhỏ, cậu cúi đầu chào cô mà miệng thì cứ chúm chím cười. Cô hưởng đại cúi đầu đáp lễ, mà cặp mắt cô thì nhìn cậu rất là nghiêm chỉnh, làm cho cậu không có dám đỡm dương, phải dây mặt đi chỗ khác. Cô Thông Hàn ở đằng sau chạy ra chào sơ cô hai rồi xớt lại bồng cái đứa con nhỏ mà giao cho con ở bồng đi dỗ, và biểu thằng con lớn đi ra ngoài trước cửa chơi. Cô Thông mời cô hai ngồi bên ván. Thượng Tứ đợi khách ngồi rồi, cậu mới kéo cái ghế mà ngồi dựa vào cái bàn. Cô Thông hỏi cô hai hẩu rằng: "Cô biết cậu Tư ở đây hay không?" "Dạ thưa biết. Thầy đây hôm trước có đi vô thầy Thông lên nhà nói chuyện với ba của em." Người ta nhắc chuyện như vậy, lẽ thì mình hổ thẹn lắm mới phải. Nhưng vì Thượng Tứ không hiểu sự người, ta biết mình là tại mình đến nhà vay bạc, đó là một cái sự xấu. Cậu nghe người ta nói biết thì cậu hân hoan nên cười mà nói rằng: "Cô nhớ tôi, thiệt tôi cảm tình cô lắm. Thầy mới lên nhà mấy bữa rày, có lâu lắc gì đâu mà tôi quên. Mới gặp nhau mà cô nhớ như vậy, cái tình mới là nặng chứ." Cô hai hẩu nghe tới câu này, cô mới chắc Thượng Tứ đã chọc ghẹo cô. Ban đầu cô muốn làm lơ để tỏ dáng khinh thị cậu bột này chơi, mà rồi cô nghĩ người ta chọc mình, nếu mình không đối đáp thì mình chưa phải là người lịch sự. Bởi vậy cô cười mà nói rằng: "Tôi nghe hôm trước thầy nói thầy cưới vợ rồi. Hễ có vợ thì phải biết thương vợ, phải lo làm mà nuôi vợ. Chứ sao thầy gặp thầy tôi, thầy cứ dùng tiếng tình hoài vậy." "Xin lỗi cô, nếu theo ý cô thì người có vợ không được nói tiếng tình hay sao?" không có luật nào cấm người có vợ không được nói tiếng tình. Nhưng mà theo phong hóa, người có vợ mà đi đâu hay gặp ai cứ nói tình thì tôi sợ e thiên hạ họ chê cười, người ấy không có đứng đắn. Xin cô đừng có tưởng tôi gặp ai cũng đều nói tiếng tình hết thảy. Tôi trọng tiếng tình, tôi coi chữ tình nó cao thượng lắm. Từ nhỏ cho tới bây giờ tôi mới đem cái chữ tình ra mà nói với cô. Hồi nãy đó là lần đầu đó đa. Cảm ơn thầy, thầy trọng chữ tình. Nhỏ lớn thầy chưa dùng chữ ấy mà nói với ai hết. Bữa nay gặp tôi, thầy nói với tôi, tức thì thầy trọng tôi lung lắm. Tôi được thầy trọng, thiệt tôi lấy làm vinh hạnh, vinh hạnh không biết chừng nào. Mà tôi được vinh hạnh, tôi lấy làm tội nghiệp cho chị ở nhà. Cái vinh hạnh này là của chị ở nhà, mà thầy không cho chị hưởng. Thầy đem bỏ rơi rớt dọc đường dọc xá, há không đáng xót thương cho thân phận của chị ở nhà hay sao? Thầy về, xin thầy cho phép tôi nhắn với chị rằng tôi nhường cái vinh hạnh ấy cho chị, và tôi xin chị hãy ráng mà giữ gìn, chứ đừng có để hơ hỏng, người ta giật mất rồi trong gia đình phải bị xào xáo. Thượng tứ muốn đối đáp, nhưng vì lời của cô hai hậu nói nghe thanh nhã quá, cậu nghĩ chưa ra được ý gì mà trả lời, thì kế thầy Tông Hàn bước vô. Thầy chào cô hai hậu rồi nắm tay Thượng Tứ mà hỏi chơi rằng: hai người có hẹn với nhau hay sao mà tới nhà tôi một lượt như thế này? Thượng Tứ cười chứ không biết lấy lời chi mà đáp. Cô hai hậu bèn nói rằng: thưa thầy, em xin lỗi thầy, cho em nói ít tiếng. Thầy dùng chữ hẹn không được trúng, chứ chi thầy hỏi. Cậu nghe cô hai xuống nhà tôi nên cậu ngồi chực ở đây đặng chọc ghẹo cô chơi phải không? Thầy hỏi như vậy thì mới đúng. Vợ chồng thầy Thông cười ngất. Thượng Tứ cũng cười mà nói rằng: cô hai nói đúng lắm, cô nói như vậy thì tôi phục ngay, tôi không dám cãi nữa. Mấy người áp nói pha lẫn với nhau một hồi, rồi cô hai hậu mời vợ thầy Thông Hàn đi chợ mua đồ thiêu. Thầy Thông Hàn đòi đi theo và đắp vợ với cô hai hậu mượn xe hơi của cậu Thượng Tứ mà đi cho mau. Cậu Thượng Tứ sẵn lòng nên đứng dậy mời hai cô đi liền. Cô hai hậu dụ dự, cô nói cô đang neo cái xe kéo. Vợ chồng thầy Thông Hàn ép riết, biểu trả tiền xe kéo cho nó đi. Cực chẳng đã cô hai hậu phải nghe lời, nên móc bóp lấy bạc cắt mà trả cho tiền xe kéo, rồi theo cô Thông mà lên xe hơi. Hai cô ngồi đằng sau, thầy Thông ngồi dựa bên Thượng Tứ ở phía trước. Thượng Tứ cầm bánh lái thủng thẳng chạy xuống đường mé sông cầu quay. Tới nhà hàng, cô Thông mới biểu ngừng xe lại. Hai cô vô nhà hàng mua đồ. Thầy Thông ngồi ngoài xe mới hỏi thăm Thượng Tứ coi ở nhà có chọc ghẹo cô hai hẩu hay không. Thượng Tứ đem các lời mình chọc cô và những lời cô đối đáp mà thuật lại cho thầy nghe hết. Thầy Thông liền vỗ vai Thượng Tứ mà kê miệng nói rằng: chịu rồi nha, toa chọc mà cô không rầy. Cô nói như vậy đó, có nghĩa là cô chịu rồi đó. Mòa biết ý con gái lắm mà, ban đầu thì mại hơi vậy thôi. Mòa tưởng cổ còn dục dặc, đó là tại toa có vợ. Cổ nói hơi hơi đó, toa không hiểu hay sao? Thượng Tứ châu mài đáp rằng: thì tôi bỏ vợ tôi rồi. Ủa, bỏ rồi nào? Thì hôm nay tôi chở đồ về bên nhà tôi hết rồi, tôi không có ở bển nữa. Chà chà, toa làm cái đó thì bậy lắm. Vợ kiếm thêm không có, vợ đâu mà phải bỏ. Tôi không có cần, đồ kỳ cục quá tôi chịu không được. Hồi nãy toa có nói chuyện đó với cô hai hậu nghe chưa? Không. Vậy để bữa nào á, mòa biểu vợ mòa nói với cổ, coi cổ nói làm sao. Mòa chắc là cổ nghe chuyện ấy cổ sẽ hết dục dặc nữa. Mà bây giờ đây á, mòa chắc cổ cũng đã chịu rồi. Nếu cổ không có tình ý gì với toa, sao cổ chịu lên xe của toa mà đi, có phải không? Thượng Tứ gục gặt đầu mà cười coi bộ đắc ý lắm. Hai cô mua đồ rồi, một người ôm một gói trong nhà hàng đi ra. Cô hai hậu từ giả hai thầy với cô Thông, tính lên xe kéo mà về. Thầy Thông mời trở lại mà chơi một chút nữa. Cô nói trưa rồi cô phải về. Cô Thông biểu thôi lên xe hơi đặng đưa về nhà. Cô hai không chịu, cứ kêu xe kéo rồi từ giã mà đi. Thượng tứ ngồi ngó theo cô cho đến khi xe cô đi khuất, cậu mới chịu đạp máy xe chạy để đưa vợ chồng thầy Thông đi về. Đi dọc đường, thầy Thông hỏi thượng tứ rằng: "Tòa biết tại sao mà cô hai không chịu lên xe hơi cho tòa đưa về nhà không?" "Tôi không biết." "Cổ sợ ông giáo thấy rồi ông nghi, biết không? Con gái hễ có tình thì có ý. Như vậy đó, mấy cái cử chỉ đó thì đủ chứng tỏ rằng cô hai cổ khoái tòa lắm rồi đó." Thượng tứ nghe như vậy lại càng đắc ý hơn. Bởi vậy về tới nhà thầy Thông Hàn, cậu vô uống nước. Cậu thấy hai đứa nhỏ, cậu không ghét như hồi nãy nữa. Cậu lại móc bóp phơi, lấy một tấm giấy bạc đưa cho chúng nó. Cô Thông biểu hai đứa cúi đầu cảm ơn cậu. Thượng tứ vỗ đầu hai đứa nhỏ mà cười, rồi biểu thầy Thông lên xe đặng cậu đưa trở lại sở mà làm việc. Theo lời của thầy Thông Hàn nói thì sở nguyện của cậu Thượng tứ đã phỉ rồi, hy vọng của cậu đã gần thành rồi. Cậu còn kế gì là nhà, cậu còn kế gì là vợ nữa? Bà Kế Hiền đi thăm xuôi gia về, bà buồn cho con hết sức. Bà trông con về đặng nói phải quấy cho nó nghe, rồi biểu trở qua ông Văn để xin lỗi cha mẹ vợ và ở lại với vợ. Bà trông hơn một tuần lễ, ăn không được ngủ không yên mà không thấy tâm dạng chi hết. Bà bức rứt trong lòng chịu không được, nên bữa nọ bà phải đi bỏ nhà đi lên Mỹ Tho để kiếm người hỏi thăm. Bà ghé mấy nhà quen hỏi lần lần mới hay Thượng tứ ở tại Tam Hòa khách lầu. Bà đi thẳng lại đó nhằm lúc 9 giờ sớm mai. Bà hỏi thăm ông chủ khách lầu và cậy ổng biểu bồi lên lầu kêu giùm Thượng tứ xuống cho bà nói chuyện. Thằng bồi đi lên một hồi lâu rồi trở xuống thưa rằng: "Cậu Tư ngủ mê, kêu cậu cậu không chịu dậy. Cậu biểu ai muốn thăm thì để chiều thì hãy lại." Bà Kế Hiền trở lên nói rằng: "Có bà già ruột của cậu lại kiếm cậu, nên cậu phải xuống mà nói chuyện một chút." Bà ngồi đợi gần một giờ đồng hồ, Thượng tứ mới chịu đi xuống. Cậu bận bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có sọc xanh, tóc thì chôm bơm, mặt sặc sừ. Bà Kế Hiền thấy mặt con thì bà nổi giận, nên bà hỏi cục ngủ rằng: "Mày đi đâu dữ vậy hử?" "Thì tôi đi thăm anh em chơi chứ có đi đâu." "Về nhà, đặng tao nói chuyện cho mày nghe." "Chuyện gì?" "Ai, thì về nhà đi rồi sẽ biết." "Thôi mày về trước đi." "Mày không chịu về hay sao?" "Chiều tối tôi sẽ về." "Vậy chứ mày về liền bây giờ không được hay sao?" "Không được, tôi còn mắc công chuyện của tôi nữa mà." "Con thiệt là quá quắc." "Có gì đâu mà quá quắc. Thôi má đi về đi, tôi nói chịu tôi về mà." "Thiệt không?" "Sao cũng chắc." "Ừ, thôi tao đi về. Mà chiều á mày phải vô nghe chưa?" Bà đứng dậy cáo từ ông chủ khách lầu rồi lấy dù mà đi về. Bà Kế Hiền vô tới sân, bà thấy có một chiếc xe hai bánh để đó chỏng gọng lên trời. Bà không biết là xe của ai. Chừng bà bước lên thềm, bà thấy cô Mạnh ở trong nhà chạy ra xá bà, thì bà mừng quýnh lên, bà hỏi rằng: "Ủa, con qua hồi nào vậy?" "Dạ thưa con mới qua, hôm nay con muốn đi mà mắc công việc nên con cứ lận đận hoài, bữa nay con mới đi được. Thưa má ở bên này Mạnh giỏi." Mạnh, anh chị bên nhà cũng Mạnh hả con?" "Dạ thưa má Mạnh, thầy má con gửi lời thăm má." "Sao con không đi sớm sớm, để đi chi mà trưa nắng quá?" "Thưa con qua hồi nãy cũng còn sớm." Bà đi rửa mặt rồi hối bọn trẻ dọn cơm. Cô ba Mạnh lật đật đi xuống nhà bếp mà coi cơm nước phụ với mẹ chồng. Bà Kế Hiền kêu con dâu lên mà nói rằng: "Con để đó cho con mang nó dọn, còn lại đây cho má hỏi thăm một chút. Hôm nay anh chị bên nhà có hết giận thằng Tư hay chưa?" "Dạ thưa, con có thấy thầy giận hờn chi đâu. Má con có hỏi, không biết tại sao anh Tư về rồi ở biệt bên này, không thấy anh trở qua nữa." "Bữa hổm má về má rầy nó, má biểu nó phải qua lại anh chị mà xin lỗi, nên thôi nó sợ quá để ít bữa nữa nguôi ngoai rồi nó mới dám về. Rồi kế có một thầy, anh em bạn học của nó hồi xưa, Tới rủ nó đi Vũng Tàu hứng gió. Nó đi với thảy hôm nay, nó có nói chiều bữa nay nó về. Thôi con đi qua đây, con có thưa trước gì với anh chị biết chừng nào con về hay không? Dạ thưa, má con dặn qua thăm má bên này rồi xế chiều phải về. Về chi gấp vậy con? Ở chơi vài bữa rồi sẽ về. Thưa con hứa xế chiều con về. Nếu mà con ở, con sợ e thầy má con ở nhà mà trông. Không có hại gì, xe để ở đằng trước đó là xe ở bển con mướn qua phải không? Dạ thưa phải. Nếu vậy thì tiện lắm, để một lát má kêu cái thằng đánh xe cho nó ăn cơm, rồi biểu nó về bển nó thưa giùm với anh chị hay. Con ở bên này chơi vài bữa rồi con về. Thưa sợ ở lại bên này thầy má con lại trông. Không có sao đâu, về bên này chứ phải đi đâu sao mà con sợ. Còn mình á, có cho xe về, nói mà trông cái giống gì. Cô Ba Mạnh không muốn ở mà bị mẹ chồng ép quá cô phải dâng lời, xong cô không vui một chút nào hết. Bà Kế Hiền, một là vì con dâu có tiền, hai là vì con mình nó không nên thân. Bởi vậy bà vui vẻ ngon ngọt với con dâu của bà lùng lắm. Bà thấy dâu không có tỏ một lời nào phiền chồng thì bà cũng mừng thầm. Chắc sau Thượng Tứ nó về gặp vợ, hai vợ chồng sẽ giả lả với nhau rồi dắt nhau trở về bên đó. Chương 7. Đến nửa chiều, bà trong Thượng Tứ đến nỗi ngồi không yên chỗ được. Bà đi ra đi vô, lóng tai dòm chừng hoài. Nghe xe ai chạy ngoài lộ, bà cũng tưởng xe của con mình về, nên bà bước ra mà ngóng. Đến đỏ đèn mà không thấy tâm dạng chi hết, bà mới biểu dọn cơm lên ăn. Bà ngồi ăn cơm với dâu mà trí bà lo ra, bà cứ nói: cái thằng kỳ cục quá, nó nói chiều nay nó về mà sao đến chừng này nó cũng chưa về nữa kìa. Ăn cơm rồi, bà Kế Hiền đang ngồi trên gián ăn trầu mà nói chuyện với con dâu, thình lình nghe tiếng xe chạy rồi quẹo vô cửa. Bà chắc Thượng Tứ nó về nên trong bụng cũng mừng. Xong bà làm bộ tỉnh bơ mà nói rằng: thằng quỷ đó, bây giờ nó mới chịu về đó đa. Thượng Tứ bước vô, bị đèn chắp chóa, cậu thấy trong nhà không rõ, chỉ thấy mẹ ngồi dựa vào cái đèn mà ngồi ăn trầu. Cậu bèn hỏi rằng: má biểu tôi về đây để nói chuyện gì? Câu hỏi ấy làm cho lòi ra mấy lời xảo trá của bà nói với con dâu hồi trưa. Bởi vậy bà giận bà đáp rằng: cái tật lắc lý lưỡi không chịu bỏ, đi sao mà quá chừng, còn nó trông không được, nó qua nó kiếm mày kìa, chứ nói chuyện gì? Thượng Tứ dây qua thấy vợ bận áo đen đang đứng gần cái cây cột, cậu châu mài rồi nói rằng: ai cầu mà kiếm, mà kiếm làm cái giống gì? Đi về bển đi, quân bay khinh khi tao lắm, còn đeo theo mà làm chi, muốn báo tao chuyện gì nữa? Cô Ba Mạnh là gái ăn nói nhỏ nhoi, cô nghe những tiếng thô tục như vậy thì chát chúa lỗ tai. Bởi vậy cô đứng mà khóc, chứ không biết lời chi mà đối đáp. Bà Kế Hiền la lớn lên rằng: cái thằng quỷ nói chuyện du côn với ai vậy mày? Vợ nó mà nó có lỗi gì mà mày mắng nó? Tao đạp đầu đuổi mày đi đây mày không lo, lại lo mà đuổi nó. Bữa nay tao mới thấy cái tài của mày rồi đó đà. Hèn chi anh chị ở bển chịu mày không nổi là phải lắm mà. Thượng Tứ quặm mặt lại nói rằng: tôi biết mà, má thấy họ giàu má mê, nên chuyện gì má cũng binh họ hết thảy. Họ coi tôi như rơm như rác, má cũng đâu có kể gì. Ai coi mày như rơm như rác đâu, khéo kiếm cớ mà chữa mình. Giá mạng mày mà cưới được cái con vợ như vậy thì đáng lại nó nữa chớ khéo mà làm bộ. Hư, quý với má chứ quý ai đó mà má chân ra. Hời, nó nói ai chịu được mà chịu đây coi nè. Má nói nó quý lắm à, má để rồi coi tôi có con vợ bằng 10 nó hay không mà quý. Bà Cái Hiền thấy con nghênh ngang quá, nếu nói nữa thì nó chọc cho nó nói bậy thêm chứ không ích lợi gì. Bởi vậy bà lắc đầu rồi ngồi lặng yên. Thượng Tứ bỏ mẹ rồi trở qua hỏi vợ rằng: bộ khi thằng cha với con gái mẹ mày sai qua đây để chọc tao, đánh đặng làm cớ để mà lên tòa để xin bỏ, có phải vậy không? Không cần gì, tao cho phép mày đi về lấy chồng khác mà làm ăn. Cái giàu có của mày không đủ cho tao xài một lát, đừng có mà trộn rộn. Cha mẹ tôi có quấy với mình ở chỗ nào đâu, mà hễ mở miệng ra mình cứ mắng nhiếc cha mẹ tôi. Còn tôi cũng không có khoe giàu với mình hồi nào, sao mình cứ câu mâu cái chuyện đó hoài? Đạo vợ chồng, dầu mình không thương tôi, mình nói một tiếng rồi mình bỏ tôi cũng được, cần gì mà phải nặng nhẹ nhiều lời. Hôm trước mình đánh chữ tôi rồi mình chở đồ đi về bên này. Tôi đã nghi cái duyên nợ của mình đối với tôi chỉ có mấy ngày mà thôi. Nãy giờ tôi nghe những lời mình nói đó thì tôi chắc tôi đã hết nghi ngờ rồi. Không sao, phần số của tôi vô duyên nên bị chồng bỉ bạc thì tôi chịu, tôi chẳng dám phiền trách ai. Thôi tôi cầu chúc cho mình kiếm vợ khác hơn được tôi, đặng mình vừa lòng. Cô bà Mạnh nói tới đó thì cô khóc ròng rồi không nói được nữa. Bà Cái Hiền thấy dâu như vậy, còn con mình thì như vậy, thì bà tức tưởi nên bà cũng khóc theo. Thượng Tứ không biết động lòng mà cậu đứng dậy khoát tay rồi nói rằng: tao với mày thì hết duyên nợ rồi, thôi từ rày sắp lên đừng có qua lại bên này nữa. Mày về nói với cha mẹ mày ráng kiếm cho mày thằng rể khác mà nó biết cày bừa, biết tiện tặng để cho xứng đôi với nhau. Chứ tao là cái quân ăn chơi, cha mẹ mày không có ưa được đâu. Bà Cái Hiền nhất định không thèm nói với con nữa, mà thấy nó hỗn hào ngang ngược, bà nín không được nên bà giật cây chổi lông gà, bà rượt đánh và chửi sầm. Thượng Tứ không sợ mẹ rầy nhưng mà sợ cái cây chổi trúng, nên cậu bỏ chạy ra sân rồi leo lên xe chạy đi mất. Bà Cái Hiền trở vô khóc mà nói với dâu rằng: thật má vô phước quá, má có một mình nó, má thương nên má lo cho nó hết sức, lo cho nó có ruộng đất cho nhiều, rồi lại lo cho nó có chỗ vợ tử tế. Nó lại không biết ơn, rồi lại sanh tâm mà ngỗ nghịch. Thôi, nó muốn hư thì thấy kệ nó con. Con chẳng nên buồn, con về con cũng đừng có nói chuyện này, nó nói bậy như vậy để cho anh chị nghe lại. Rồi mắc công á, anh chị buồn, để coi chừng nào nó ăn năn cho nó biết. Mẹ chồng nàng dâu khóc với nhau, người vô phước, kẻ vô duyên, tuy sự đau đớn có khác nhau, song cũng buồn thảm như nhau cả. Bà Cái Hiền buồn, nhưng bà kiếm lời khuyên giải nàng dâu luôn luôn. Bà không dám nói chuyện Thượng Tứ qua xin lỗi cha mẹ vợ mà ở lại, mà bà cũng không dám tính cái chuyện xin rước con dâu về bên đây ở nữa. Bà cứ khuyên con dâu đừng có buồn, bà nói có lẽ tại hai cái tuổi xung khắc nên vợ chồng phải xào xáo như vậy, rồi một đôi tháng rồi cũng sẽ thuận hòa. Đến sáng cô bà Mạnh xin phép mẹ chồng mà đi về nhà cha mẹ. Bà Cái Hiền nghĩ phận dâu bà thương hết sức, song vợ chồng nói như vậy bà cầm ở lại làm sao được. Bởi vậy bà phải mướn xe cho nàng dâu về. Khi cô ba Mạnh từ giả mẹ chồng mà lên xe, cô nói rằng: thôi má ở đây mạnh giỏi, chắc là từ đây sắp lên con cũng ít gặp má, bởi vì chồng con cấm không cho con qua đây nữa, con làm sao mà đến thăm viếng má cho được. Cô nói tới đó thì cô khóc òa, bà động lòng bà cũng khóc, mẹ con khóc với nhau một hiệp rồi từ biệt nhau. Bà Cái Hiền tính để cho con dâu về ít bữa, rồi bà sẽ qua nói thiệt việc nhà cho anh xui, anh chị xui nghe, và hỏi anh chị xui coi bây giờ mình phải liệu lẽ nào. Chứ hư nên gì nó cũng là con rể trong nhà, nếu giận lẫy buông xui thì cũng tội nghiệp phận con, mà thiên hạ người ta cũng đàm tiếu. Bà tính như vậy, mà hễ bà nhớ tới việc con của bà thì bà lại buồn, bà lo, bà giận, bà tức, bà ăn không ngon, ngủ không được, trong vài ngày thì bà nhúm bệnh. Bà trẻ tuổi mà lại mạnh mẽ nữa, thở nay bà ít